Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể hai vị tiền bối Phêrô, Phaolô là các thánh nhân, là những cột trụ hết sức vững chắc và vĩ đại. Và bởi vì nhắc tới hai vị thánh này, chúng ta không thể không nhắc đến những bối cảnh lịch sử, những biến cố lịch sử gắn liền với hai ông qua hành trình truyền giáo, và nhất là qua cái duyên gặp gỡ với Thầy Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta nói về ông Phêrô. Ông Phêrô thuộc nhóm tông đồ của Chúa Giêsu tuyển chọn. Và chúng ta có thể nói gì về nhóm 12 của Chúa Giêsu? Khởi đầu, nhóm này có một đặc điểm, đó là họ bước vào cuộc đời của Chúa Giêsu với một thân thế gắn liền với con số 0. Họ là những con người không học thức, họ là những con người không địa vị xã hội, và họ cũng là những con người chẳng có nhiều tiền nhiều của gì. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã chọn họ từ ba cái không ấy: không tiền, không danh và không lợi. Và đặc biệt rằng là họ nghèo như thế, vậy mà cái biến cố Chúa Giêsu gặp họ đã có lúc họ làm một công việc là nghề chài lưới đánh cá để kiếm sống qua ngày, vậy mà có khi Thầy Giêsu gặp họ, họ cũng không đánh bắt được một con cá nào. Họ nghèo lắm, nhưng Chúa đã nhấc họ lên. Ông Phêrô cũng là một trong nhóm này. Ông là một người cũng có ba cái không: không tiền, không danh và cũng không lợi. Và xét về mặt cá nhân ông thì ông cũng là một con người có cá tính chẳng có gì hay ho, bộc toạch, bốc đồng, nhanh nhẩu, kiểu nhanh nhẩu đoạn, hay nói nhưng mà bể rỉa hết. Chúng ta biết rằng có lần thầy Giêsu đã phải của trách ông Phêrô, bởi rất nhiều lần ông đã ngăn cản thầy, bảo thầy hãy dùng lửa từ trời xuống mà thiêu đốt những thành đã không đón tiếp thầy và các môn đệ. Ông Phêrô đã từng ngăn cản Chúa Giêsu đừng có chọn con đường chết để cứu độ nhân loại. Thầy Giêsu đã của ông đồ Sa-tan, hãy lui trước mắt ta. Và còn gì nữa, cũng có lúc ông cũng rất dễ thương, bởi vì ông nói rằng thầy đi đâu con cũng theo, thầy đi chết con cũng đi chết với thầy. Nhưng mà thầy bảo rằng là này anh Phêrô, gà chưa kịp gáy anh đã chối ta tới 3 lần. Ông là vậy đấy, rất nhanh nhẩu, nhanh yêu mến thầy nhưng cũng rất nhanh nhẩu để đổi ý. Con người của Phêrô là bộc toạch. Vậy thì ông Phêrô này có đặc điểm gì hay ho để rồi cuối cùng ông trở thành một viên đá tảng, trở thành người được trao chiếc chìa khóa của cổng nước trời? Ông là người thách, là người cởi về sự trừng phạt hoặc là thưởng ân liên quan tới trời đất này. Chúng ta hồi lát nữa sẽ tìm hiểu. Chúng ta nói về ông Phaolô. Nếu như điểm khởi phát của Phêrô là một con người có ba cái không, thì ông Phaolô thì lại ngược hẳn. Điểm khởi phát của ông là một con người có học thức, có địa vị và vô cùng đạo hạnh. Nhưng khổ nỗi, ông đi theo một trường phái khắc kỷ của những người biệt phái. Cho nên khi có bất cứ một tôn giáo nào xa lạ, bất lợi xuất hiện, ông sẵn sàng để lên đường tiêu diệt. Cho nên nếu như Phêrô là một con người khởi đi từ con số 0, thì ông Phaolô này khởi đi từ con số âm 0. Nghĩa là bước khởi đầu của ông ta là một con người bách hại đạo, bách hại đạo Kitô giáo. Phêrô thì chẳng có gì, nhưng ông này là một người chống ông Kitô. Vậy mà qua một biến cố té ngựa hay ngã ngựa gì đó, đại loại như vậy, ông được bừng sáng. Và Chúa Giêsu cũng cất nhắc từ cái con người âm không này. Như vậy thì tông đồ đoàn hoặc là Phêrô và Phaolô, những con người có những điểm phát không có gì là hay ho, nếu không muốn nói là những thành phần nghèo, là những thành phần chống đối, là những thành phần chẳng ra gì. Đúng ra Thầy Giêsu của chúng ta phải chọn những người đạo hạnh, như những người biệt phái, những kỳ mục, hoặc là những người làm những công việc tư tế phụng tự trong nhà thờ thì mới hợp hơn với sứ vụ của người. Vậy mà những con người chẳng có gì ấy lại trở thành những cột trụ vô cùng vững chắc cho giáo hội. Chúng ta biết rằng nếu kể đến thì cả hai ông đều có một điểm chung là những con người hết sức nhiệt tình, phó thác và tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, chính là vị thầy đã sống với họ và họ đã nghe về thầy. Họ sẵn sàng dấn thân. Nếu như chúng ta có một ông Phêrô là con người đã xây dựng và củng cố nên giáo hội này, thì chúng ta cũng lại có một ông Phaolô phát triển và lan tỏa hội thánh ấy. Và chỉ trong một vòng thế kỷ, cả đế quốc Roma trở thành đế quốc Kitô giáo. Chúng ta thấy những công việc lừng lẫy mà hai ông làm, và chính công sức ban đầu ấy, cái thủa sơ khai của hội thánh được hình thành ấy, các ông rất rất có công. Và công lao ấy vẫn tiếp tục được tái lập, được phát triển trong hội thánh của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng hai vị thánh Phêrô và Phaolô, nhưng cũng là một dịp rất tốt để cho nhóm tông đồ ở trong nhà thờ Đa Minh Ba Chuông này chọn để làm bổn mạng, để làm gương cho đời sống của các anh hoặc của các ông. Nhưng đối với con thì con thấy rằng đâu phải chỉ có nhóm tông đồ này, mà bất cứ các hội đoàn nào, bất cứ thành viên nào tham gia ở bất cứ hội đoàn nào, đời hoặc là đạo, trong gia đình công giáo, trong hội thánh này, thì chúng ta đều là những con người bước vào để phục vụ, để làm công việc tông đồ. Chắc chắn việc dấn thân ấy hoàn toàn là tự do, tự nguyện và tự hiến. Không ai ép buộc chúng ta cả. Và vì vậy chúng ta cần phải ý thức lắm lắm, một khi chúng ta bước vào để tham dự vào hội, vào đoàn của giáo xứ, hoặc là tham gia bất cứ một tổ chức bác ái công cộng và tốt lành nào trong xã hội này, chúng ta cần phải nhìn nhận đó là một ân sủng, một ân sủng lớn lao Thiên Chúa. Tại sao Ngài ban cho mình mà không phải là một người nào khác? Và khi chúng ta nhìn nhận được điều đó, thì những gì chúng ta làm, những gì chúng ta cố gắng, đương nhiên chúng ta phải mang một tâm tình của một người con hiếu thảo, tạ ơn, khiêm tốn và vô cùng vui tươi để được phục vụ công việc của nhà Chúa. Nhưng thực tế vẫn có những lệch lạc. Chúng ta bởi vì không có một cái xác quyết rõ ràng và minh bạch như vậy, có những thành viên trong chúng ta đây, không phải nói riêng gì ai, nhiều khi chúng ta trở nên khập khiễng, nhiều khi chúng ta trở nên gập ghềnh với chính công việc mà chúng ta tham gia vào. Chúng ta cảm thấy như là một áp lực, một gánh nặng khi chúng ta được giao một công việc gì đó. Chúng ta tị hiềm, ganh tị nhau bởi vì công to việc nhỏ. Nhưng hãy nhìn vào nhóm 12 đi. 12 ông, 12 tính cách khác nhau, 12 sứ vụ khác nhau, chẳng ông nào lẫn vào ông nào cả. Các ông vẫn chu toàn bổn phận của mình. Đâu phải ông nào cũng được cầm chìa khóa nước trời. Đâu phải ông nào cũng làm bác sĩ. Đâu phải ông nào cũng có thể cầm viết để viết lại nhật ký hoặc là viết ra 4 cuốn kinh thánh. trong niềm vui và chấp nhận với bổn phận và sứ mạng Chúa giao. Chúng ta nhìn nhận được điều đó thì tất cả những gì chúng ta cộng tác vào, chúng ta cảm thấy rất an vui và hạnh phúc. Ngay cả chúng tôi là những người đi tu hành cũng vậy. Ai ép chúng tôi đi tu? Ai bắt chúng tôi phải làm linh mục? Tất cả phải nhìn nhận đó là một hồng ân. Ở phía trên nhìn xuống là một hồng ân, ở phía dưới nhìn lên đó là cả một sự cộng tác và một công trình cứu chuộc. Tất cả chúng ta một khi đã cộng tác vào, yêu nhiều thì sẽ vác thánh giá nhiều, yêu nhiều thì sẽ khổ nhiều. Và nếu ai yêu ít, đương nhiên sẽ nhàn nhã hơn, sẽ ít thánh giá hơn, sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng kết quả của vấn đề yêu nhiều hay yêu ít, chúng ta biết hết rồi. Sự thưởng công, phạt tội, chúng ta sẽ biết được hệ quả của nó. Khi chúng ta ý thức được điều này trong đời sống tông đồ, thì chúng ta sẽ cộng tác một cách rất là vui vẻ và bình an. Hãy bắt chước nhóm 12 và cách riêng hai vị tiền bối của chúng ta đã là những vị thánh nhân, Phêrô và Phaolô, những con người đã đi trước, khởi đầu từ con số 0 hoặc là âm 0 ấy. Để rồi chúng ta bước vào cộng đoàn tham dự, chúng ta cũng phải luôn ý thức chúng ta là những con số 0 vào cộng đoàn này, vào hội kia, vào nhóm đó tham dự, không phải là bởi vì ba cái được, nhưng cũng phải hiểu rằng chúng ta đến đây và chấp nhận ba cái không: không tiền, không tài, không danh lợi. Nếu chúng ta khởi đi điều đó thì chúng ta phải xác tín, hãy phó thác và dâng phó cho Chúa khi cộng tác trong niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý ông, quý bà, những người đang tham gia vào công việc của nhà Chúa và những người đang sắp sửa tham gia. Xin cảm ơn.